Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà nhờ tụng địa tạng lâu ngày một cái câu đó, ai mà xả hoàn toàn có thể là bởi vì tụng nó phải trả lại cho Phật, mà mình tụng để nó tô đậm những cái đó trong mình đã có rồi, nhưng mà giờ nó tô là mỗi ngày cái đồ lại giống như con nít học trong trường mẫu giáo, cô viết chữ A rất là lợn, rồi mỗi ngày mình phải cầm cái viết mình đồ. Người ta vẽ sẵn như vậy đó, mà đồ lại đồ cầm. Giống như hôm qua đắp đi vậy đó, ta đứng trước mặt ta đắp cho con rồi, vậy mà đắp còn đặt lên đặt xuống, phải không? Đó, đâu phải dễ đâu. Vì mà cho nên mình thọ giới rồi, mình tụng giới để làm gì? Tụng là gì? Tụng là ôn tụng, tụng là ôn tụng, tụng hoa, tụng hoa càng tụng thì càng. Cho nên thọ ở đây mình tổ chức tụng kinh Pháp Hoa, càng tụng người ta nói tụng 12 tiếng đồng hồ, tụng trọn bộ một ngày đó thì mệt lắm mình, mà đặc biệt mình càng tụng càng về chiều á thì tiếng mình tụng càng thanh, âm ba mình tụng càng hay và tinh thần mình càng sáng. Và có khi tụng xong ngồi khóc luôn là vì thấy lời trong kinh tha thiết. Cho nên mình làm cái bài thơ, bài thơ là lời kinh. Có một ngày nọ mình ngồi mình nghe kinh, trong lòng mình thích quá, tự nhiên trong đầu mình nó muốn, nó khởi lên những cái dòng thơ dường như không phải lời ca mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Tụng kinh nó có ca, đâu phải ca có đờn có sáo gì đâu, dường như không phải lời ca mà sao thanh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang soi dịu lỗi lầm nhân gian. Lời kinh không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn vui. Có phải không? Mình tụng kinh đâu có đờn trống gì đâu, cũng không vui nhộn như đàn vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thở nào. Nguồn vui thở nào là nguồn vui ngồi đây. Có gió mát, có trăng sao, bây giờ có hơi lạnh. À, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Tình của ai? Tình của Phật, tình của Tổ, tình của mình, tình của những người đồng tu. Phật thương mình, Phật để lên những lời đó. Tổ thương mình, Tổ mới giải nghĩa rồi ra, viết thành những cái văn sáng tác. Đó là nguồn vui của nào? Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Một kinh tụng kinh thì nó ôn. Cho nên có người tụng kinh, tụng kinh hay lắm. Nhưng mà mình phải biết cái công dụng, cái lợi ích thì mình tụng mới có lợi ích. Và mình phải để tâm vào lời kinh thì lời kinh có lợi ích. Mình còn mình tụng một cái đầu cứ bay bổng ở đây đây kia kia đó thì ta không có kết quả. Cho nên quý vị thấy không, ở đây cái tham, cái sân, cái si là tội gốc của sinh tử. Ở trong cái chuông lục lạc bắt ra ba thứ, mà ba thứ này là ba cái thứ là từ mình khổ sở lên trên Phật có gọi là tam gì? Tam độc. Tam độc Phật gọi tham sân si là tam độc. Mà tất cả những lỗi lầm của mình nó phát xuất từ tham sân si. Nếu mà mình hàng ngày mình quán chiếu thì mình sẽ tìm ra cái gì? À, mình sẽ tìm ra là cái tham sân si này nó có trong mình. Mà nếu mình không biết là mình tưới ra ngoài mỗi ngày là mình tiêu. Rồi ở đây ông tiên cho mà hoạt động chiếc áo là tượng trưng cho cái gì? Chiếc áo giáp được làm bằng năm sắc và bảo vệ bà tiên này, bà hoàng hậu này để không ai có thể xâm phạm. Năm sắc là tượng trưng cho năm giới. Lấy năm giới này là cái áo giáp mặc vào mình. Mà người nào có được cái áo giáp này rồi đó thì sao? Ai làm được gì mình? mình không giết người hại vật có ủ tờ không? Làm gì có ủ tờ? Ủ tờ là tiếng tiều, tiếng Việt Nam là ở tù. Còn cái danh từ mà người ta thường dùng là đi gỡ lịch. Gỡ lịch của cô nó còn gỡ mình dài ngày đi gỡ lịch. Không giết người hại vật cho nên không có sợ ủ tờ. Không gian tham trọng cắt, đâu có cần phải người ta để ý mình. Là mình tới nhà, má muốn bà chủ nhà muốn đi rót nước cho mình mà phải kêu con ra. Má đi rót nước cho bà khách này uống, con ngồi ông chừng coi chừng bà nha. Quỳ, tức là người ta sẽ phải nghi ngờ mình hay chà rồi nha. Tại vì mình hay trơn rồi nhà. Mà rất tiếc không phải nhà mình mà nhà người ta. Rồi thứ ba là mình không có tình cảm lăng nhăng, không có sớm mộng tối nào, thì làm gì có cái chuyện đi đường phải lấy dù che sợ người ta, vân vân. Người ta làm gì có, người ta làm gì không có ai có chuyện gọi là nói xấu đó với mình trong cái chuyện mình mà không có chấp nó láo thì người ta đâu có cần phải đi kiểm chứng lên là đúng của mình. Nói chung lại, còn cái người mà không có say sưa nghiện ngập, không có đủ già với bớt thì tư cách là có, phải không? Nói năng thì từ tốn rõ ràng, tư cách có, nhân cách mà có thì ai dám khi dễ. Cho nên hồi xưa luôn luôn cũng chạy một cái vị sa di còn nhỏ, đâu có nghĩa là cái vị sa di đó là nhỏ không biết gì. Cho nên trong luật cũng có câu sa di 14 thuyết giảng kinh, khen ông 14 tuổi mà đi thuyết giảng kinh. Rồi tới đó, cái tuổi như ông chỉ mang bình, mang bình cái đó là chỉ phụ cho thầy uống trà uống nước đổ ô mô vậy á. Cái tuổi như ông cũng mang bình sa môn thuyết pháp sa môn thính sa di thuyết pháp sa môn thính bất tại niên cao tại tánh linh. Đâu có chuyện cái căn cứ trên cái tuổi đời được, mà phải căn cứ ở trên cái gì? Trên cái tánh linh của người đó. Nhiều khi còn nhỏ mà cũng tạo mạo như cũng nên. Quý vị hiểu ý không? Thành thử là Phật dạy đừng khinh thường một ông thầy tu trẻ. Tạo nhỏ cũng làm lớn. Không có thể phổ lộ cho mình. Trên cái chiếc áo đó là chiếc áo chánh niệm. Mình mà có chánh niệm rồi thì không có cái tà niệm nào nó có khả năng nó quay cuồng. Chánh niệm thì sao? Mình phải biết mình, biết người, biết hoàn cảnh gia đình, biết sức khỏe mình, biết tất cả. Mà khi mà biết tất cả rồi thì làm lợi cho tất cả. Việc nhà mình cũng tròn, việc vợ mình cũng xong. Còn mình không biết, mình cứ bay bổng, mình bị những cái tu lắc cái nó thổi ra cái gì, cái khói si. Có nhiều khi mình tưởng là tu hay nhưng mà tại cái cách tu của mình là cách tu si. Mà si thì sao? Không biết cách tu, mình cứ loay hoay mãi. Cho nên có câu loay hoay là nửa kiếp người, mây bay ở trên lá là nụ cười xôn xao, rõ ràng mở mắt chim bao. Lỗi gì nó quên rồi, bị chim bao mà. Nhưng mà phải nhớ. Thế là đây, ông tiên đó cho vào hoàng hậu cái áo đó, có nghĩa là cái áo của chánh niệm, cái áo của sự thành trì giới luật. Mà khi mình có mặc cái áo đó rồi á thì yên tinh không tới gần được. Có nghĩa là tưởng vô ở đây là bảo vệ trinh tiết của một bà hoàng hậu. Ở trong truyện kể ông tiên đó, ông thấy yêu tinh bắt hoàng hậu rồi thì ông sợ yêu tinh làm hại trinh tiết hoàng hậu thì mai mốt khó mà đồng bộ là cái nguyên. Cho nên ông biến ra một cái áo chồng vô người hoàng hậu tặng cho hoàng hậu và yêu tinh không dám đến gần. Cũng như vậy, mình là người hoàng tử có mặc cái áo giáp nhẫn nhục, cái áo giáp tính tâm kiên cố rồi thì không bao giờ có cái chuyện ai lung lay và có thể xâm phạm vào cái đời tu. Hoàng hậu trinh tiết là tượng trưng cho cái cuộc đời tu tất cả chúng ta. Cho nên đó, cái đặc tính của pháp là gì? Đặc tính là cái special, cái đặc biệt của pháp Phật là có thể giúp cho mình thoát khổ buồn vui. Cho nên mình ca ngợi pháp là sao? Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình về đây mình sống như thế nào? Sống trong giáo pháp. Hồi sáng thượng tọa khai thị với mình nghe giáo pháp mở tâm tư, thời thường cúng dường tam bảo, xuyên tu ba nghiệp. Ba nghiệp mình là gì? Thân, miệng, ý. Rồi mình cứ lay hoay mình tạo ra tham, sân, si, mới bỏ xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ về để tu giới, định, tuệ, quy y tam bảo. Nên mình khai bỏ, mình khai ba tiếng. Không, không. Cái tiếng bỏ ba tiếng bắt đầu là chúng sanh mình tạo nghiệp nơi thân, miệng, ý. À, tạo ra tham sân si, đỏ xuất địa ngục, cả quỷ xuất sanh là tam đồ. Từ tám nghiệp duyên với tam thập xuống tam đồ. Bây giờ tu theo Phật quy tam bảo, tu gì? Tam vô lậu học là giới định. Cho nên pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Ngày hôm nay mình đang sống tỉnh thức là nhờ Phật. Giờ này biết bao nhiêu người đang sao chìm trong bóng tối. Họ nghĩ rằng phải đi chỗ này vui chỗ kia vui, nhưng mà chúng ta thì vui. Vì vậy thì cái câu chuyện mà ông vua Châu Tử mất vợ, bệnh tương tư, được tôn ngộ không chữa bệnh và giải được, thì quý vị thấy được mấy cái điểm trong đó rồi ha. Thì có bà hôm nay mình đi theo ngài Đường Tăng đến một cái nước đó gặp vua Châu Tử, và ông Ngô Lỡ tác giả của bộ truyện Tây Kinh Ký đã khéo léo dàn dựng cái cốt truyện đó và đưa lên những cái ý nghĩa và giải thích Phật pháp ở trong này. Thì có bà xem và hiểu được như vậy và đem chia sẻ cho đại chúng để đại chúng mình có thể học hỏi được những cái hay, cái đẹp trong đó để mà mình thăng tiến trên cái con đường tu học của mình. Mà thì quý vị biết rằng mình muốn tẩy trừ cái luật lạc đó là phải thắng được yêu xà, có nghĩa là mình phải dùng cái thiền quán, lấy cái trí tuệ của mình lấy trí tuệ để thắng tất cả những cái phụ tùng. Giống như qua các bạn nói đùa mình ngủ không nhất thiết phải ngủ cần cái người kia, ngồi không cần nhất thiết cần cái người đó, tại vì cái đó mặc dù nó nhẹ nhẹ nhưng mà đôi khi nó thành cái gì thành cái lưu ly thành thử ra mình cũng phải cần phải. Mà ở đây thì cái câu chuyện chính là để nói rằng cái sở dĩ chúng ta bệnh là vì chúng ta còn mê, không thấy được lẽ thật. Khi thấy được lẽ thật rồi thì hết bệnh. Sổ nhớ không? Hình hai có bao trẻ tôi một ông ba uống vua uống sổ vua hết bệnh cũng như vậy. Mình mà có xả được thì mình mới thảnh thơi an lạc, giống như xin lỗi được ăn. Mà nếu được ăn nó không tiêu hóa tốt thì mình bị sưng phù, mình bệnh. Mà thức ăn tiêu hóa tốt thì người mình nó nhẹ nhàng. Đó thì đó là cái câu chuyện có bà cũng chia sẻ với đại chúng hôm nay. Quý vị có gì thắc mắc không? Thì ngày hôm nay quý vị tu học có vui không? Dạ vui. Hoàng hậu với vua chồng của vua cha. Dạ dạ con tổ. Vậy là nhờ cô tâm tốt, tại vì cô thích happy ending. không là từ mình xem phim là phải không xem phim mà nếu như trường hợp mà cái kết cục của cuốn phim mà nó đẹp thì mình thích coi xong cuốn phim mà nam dây chánh phải đi vô ăn cháo khuya trước nữ dây chánh nó buồn lắm mặc dù biết nó là giả thôi nhưng mà mình vẫn buồn hồi đó mà coi phim qua hai điểm bởi vì cho nên coi phim nó hai cái tập rút cái tập một trước xong rồi coi tập 20 để coi nó happy ending hay là nó emotional ending mà nếu mà nó happy ending thì mình coi chi tiết còn nếu mà nó buồn mà không thì mình coi tại vì mình biết cái tâm mình á nó chưa có vững mình coi mình buồn theo có nhiều bộ phim coi xong buồn mấy buồn mình cứ tưởng tượng mình là nam gia thánh trong đó thì xin chúc đại chúng có một đêm an lành và những ngày tu học cho tâm chuyên tâm thân an vui lành mạnh. Thôi giờ xin ra mời đại chúng mình hót bài đó. Bây giờ xin đại chúng mở trang 56 bài 72 hạnh phúc trong phút giây. Bài này mới mình chưa có tập nha, bây giờ mình tập hát cái bài này. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã nguyện dứt hết đau lo, không đi đâu nữa có gì để làm, học buông tha sống không vội vàng hài và ta cũng liền giây phút này lòng đã nguyện dứt hết âu lo, không đi đâu
where
sơ tặng cái tập nhạc cho dọc mưa trên giá phải không đi đặc biệt con bạn đi biết cái vị tử mà làm cái tập nhạc này thì không có làm một bạn đặc biệt để tặng cho hòa thượng ở dưới này có hình hòa thượng. Ngày hòa thượng các cái này là hòa thượng đang nghiêm trang bên bụi trúc, còn cái sao này là hòa thượng đang khua. Cái hòa thượng đi hồ, hòa thượng coi mấy chú tiểu đang kéo tiền vô bị chút lén. Ở trong này có bốn câu thơ: thông dân như án hay hiền, long lanh từng giọt mưa liên dịu dàng, trời xanh biển lặng nước ngàn, nụ cười phải nở chứa chan ý thiền. Only one. Rồi xin chúc đại chúng an vui. Và bây giờ mình có thể nghỉ ngơi cho đến 9:15 sẽ có chuông. Và chúng ta tu tập như thế nào để đến 9:30 chúng ta có mặt để chuẩn bị ngồi thiền. Và xin nhắc cho đại chúng là khi chúng ta vào chánh điện đó để ngồi thiền đó, chúng ta không cần lại ba lại, cứ đến đứng sau tọa độ và chắp tay xá và chúng ta ngồi xuống nhẹ nhàng. Buổi sáng cũng vậy, buổi tối ngồi thiền cũng vậy, không cần lại. Tại vì có những người vào trước rồi cái mình lại mình sẽ đọc, cho nên cứ nhẹ nhàng đi vào chánh điện đứng sau tọa độ và chúng ta xá và cứ ngồi xuống, không cần lại. Xin nhắc như vậy. Và xin nhắc lại ha, sáng ngày mai 5:30 chúng làm như thế nào, 6:00 mình có mặt tóc y đàng hoàng vào chánh điện ngồi thiền để mà tụng kinh. Sau đó rồi chúng ta sẽ sáng một ngày, chúng ta tóc y vào buổi sáng tụng kinh nè, tóc y lúc công trưa nè, tóc y lúc công chiều hả à, tu 10 ngày mà tóc y 3 lần, 3 lần 10 30 à, tóc y được 30 lần. Hồi nhỏ em mê cái y lắm, em không được cái y em lấy cái mền em quấn. Hồi nhỏ cứ lấy cái mền quấn mà quấn rồi mà quấn theo kiểu thức sĩ, rồi có quà phải bắt bà già, có quà may cho, có quà một cái mền mà lấy phải vụn mắt mà ráp từng miếng lại nè, rồi cứ quấn cho trong này, rồi ngồi ngay trước cửa nhà có bà nhớ. Ngang nhà của bà có cái hồ nước, cái đồng hồ nước á, thì ta mới xây với cái bột xi măng, ta bao cái hồ nước lại cái trên, ta xây với xi măng để ngồi chơi vậy. Em đang ở đây ngồi, em ngồi liên nhiên ngoài hỏi sao ngồi đó, thấy ông thầy trong chùa ngồi vậy giờ ngồi. Rồi nói tu là phải khổ hạnh, em thấy cái chùa khô, em định khô na em ngồi em quấn cái mình em khô. Cho nên mình mà hồi nhỏ là em thích mặc cái áo tay rộng, mà mình áo tràng có chút xíu mà giải mắt cái mồ, tìm đâu cũng mua mấy áo tay rộng. Mỗi lần em đi tắm em lấy cái quần em chọc hai cái tay luôn, chọc cái tay vô trong cái quần quý nó thơm vậy, ý giống như là mình đang có cái tay áo rộng vậy đó. Mà mình nói trong bụng nha, mai mốt mình đi tu mình mặc được cho được cái áo tay rộng đó. Thành thử ra gieo cái nhân nào á thì gặt cái quả đó. Cho nên hôm nay quý vị gieo nhân xuất gia thì chắc chắn quý vị được xuất gia. Còn cái dấu sắc kia cái dấu sắc kia cất nó đi, đừng có dạy mà bỏ cái dấu sắc vô nữa thành ra xuất gia. Mà xuất gia lâu mà xuất gia sớm chừng nào á thì chữ già nó bao trùm đó. Cho nên khôn thì xuất gia, dài mà xuất giá, mà xuất giá thì nó bao già. Mà bao già đó thì phải đeo đồ giả. Cho nên tu là vậy đó, tu là khéo thêm khéo bớt. Có phải vậy không? Già thì phải đeo đồ giả,
Xin mời đại chúng đồng chắp tay. khăn tại tu viện của con. Hôm nay là mình làm gần hết một ngày, quý vị có thấy mệt không? Mệt không, nói thiệt đi. Chưa mệt, mới tắm. Sáng thì mình bắt đầu, thì mình từ đây cho tới 9 ngày sau, mình mỗi ngày mình sẽ bắt đầu một ngày mới của mình lúc 5 giờ sáng. 5 giờ rưỡi.